Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không thấy được lý vô thường sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được lẽ sanh diệt vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cười gì vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu ở trong chỗ tối tăm, sao không tìm ánh đèn. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong ấy già chết, tham dục và kiêu mạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ khác, vì sẽ đến phiên ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, vừa rồi quý thầy và chư Phật tử nhiếp tâm chánh niệm và trùng tuyên lại pháp ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng cái tâm chánh niệm, một lòng hướng về để hồi hướng công đức cho nam Phật tử Cận Sự Nam pháp danh Tuệ Tịnh, là người Phật tử đã gắn bó với quý thầy ở đạo tràng Pháp Ấn cũng như là ở Bửu Liên, vừa qua đời mới có 23 tuổi thôi. Minh Thành nghĩ rằng với cái tâm chân thành của toàn thể đại chúng nhiếp tâm chánh niệm hướng về Phật tử Tuệ Tịnh, chắc chắn là Tuệ Tịnh sẽ nhận được một cái luồng quang minh vô tận từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như từ chư tăng và toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt ở đây. Cầu nguyện cho hương linh là nương nơi công đức này mà được siêu thoát. Xin thưa quý Phật tử, khi mà hay tin Tuệ Tịnh qua đời thì tất cả mọi huynh đệ ở trong chùa đều rất là bàng hoàng. Em còn rất là trẻ, mới 23 tuổi thôi, và mới vừa chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng. Em gắn bó với
đạo tràng pháp ấn với Bửu Liên rất là nhiều và đã công tác trong cái công việc của ban văn hóa pháp ấn, đánh những cái bài pháp của quý thầy giảng ra làm thành sách rất là nhiều bài. Và tánh tình của Tuệ Tịnh rất là nhu hòa, rất là khiêm cung, rất là ít nói mà làm rất là nhiều. Và cái sự thấm nhuần Phật pháp của Tuệ Tịnh á, rất là sâu sắc. Minh Thành giảng ở trong trường cao trung Phật học khoảng chừng 100 buổi pháp, là một mình em đánh hết ra 100 bài giảng của tăng ni, là những cái giáo lý về vô thường, về khổ không vô ngã, thì Tuệ Tịnh đã thấm nhuần. Thì trước khi em ra đi thì rất là an tường, rất là bình an. Tại vì bình thường đã thấm nhuần cái đạo lý sâu sắc của vô thường, vô ngã. Và hôm nay chúng ta đã học tiếp cái bài Bậc Thang Giác Ngộ đó. Thì chúng ta lại trúng ngay cái bài này, nói về vô thường. Và sự ra đi của Tuệ Tịnh nó cũng là một cái bài pháp sống, một cái tiếng đại đại hồng chung để cho bản thân của Minh Thành cũng như các huynh đệ xuất gia, hay là nhất là các Phật tử mà lớn tuổi nữa. Quý vị thấy không? Mới có 20 mấy tuổi thôi, vô thường không hẹn. Quý vị thấy là có báo trước không? Không có. Cho nên á, cái bài học hôm nay của chúng ta đó là mình dẹp 4 cái thấy sai lầm. Danh từ Phật học gọi là tứ đảo, còn gọi là tứ điên đảo. 4 cái nhìn lệch lạc, 4 cái sự nhận hiểu sai lầm. Và từ cái chỗ chúng ta nhìn sai, nhận lầm mà chúng ta đau khổ. Và hôm nay là chúng ta dẹp cái thấy sai lầm á, để chuyển thành cái thấy chính xác, đúng đắn. Cái thấy sai lầm của chúng ta đó có 4 cái phần. 4 phần này là rất là ăn sâu ở trong cái gốc rễ của sự nhận thức. Chúng ta tưởng đâu là mọi sự nó sẽ như vậy hoài, cái đó gọi là thường. Mình nghĩ rằng mọi sự nó sẽ như vậy hoài, cái đó gọi là thường, cái thấy sai lầm. Cái thứ hai là mình nghĩ rằng vui, rất là vui, có nhiều cái vui lắm, nhưng mà thật ra là rất nhiều sự khó chịu, thì không có giống như ý mình, cho nên chưa phải là cái vui thiệt, cho nên không có vui thiệt. Đó là cái nhìn lệch lạc của mình, là mình tưởng là vui thiệt, có vui thiệt. Cái thứ ba là trong sâu thẳm trong nội tâm mình á, là mình nghĩ rằng cái tôi, mình có cái tôi. Cái tôi của mình là thật 100%. Cái tôi, cái bản ngã, mình nghĩ cái tôi, cái mình, ta, tôi là cái đó. Mình tưởng nó thiệt. Đó là cái nhìn sai lầm thứ ba. Cái nhìn sai lầm thứ tư á, là mình tưởng đâu là sạch đẹp. tưởng đâu là sạch đẹp, đẹp sạch, nhưng mà thật ra đó là không có cái gì sạch hết. Không có cái thật sự là sạch, mà là nó có nhiều cái sự không sạch. Mình ví dụ như mình nhìn thấy cái nhà lao thiệt sạch rồi đó, mình nghĩ cái đó sạch rồi, lao sạch rồi, nhưng mà sạch thiệt không quý gì. Nếu mình chịu khó mình kiểm tra kỹ dính bụi à, mà nhất là ở Sài Gòn phải không? À, cho nên mình bị sai đó. Một là mình nghĩ nó còn hoài, hai là mình nghĩ đó vui, vui lắm, vui sướng. Ba là mình nghĩ rằng á, xong sâu thẳm mình cái tôi, ta cái tôi có thiệt. Bốn là mình nghĩ rằng sạch đẹp. Bốn cái nhìn đó sai lầm. Và chính cái nhìn sai lầm đó là mình bị khổ. Cái nhìn này đó là nó chỉ phát xuất từ ở trong cái ảo tưởng mình thôi. Cái tư tưởng của mình á, mình nghĩ như vậy, mình tưởng nó như vậy, nhưng mà nó không phải vậy. Và chính cái chỗ nó không phải vậy đó mình khổ. Và mình thành sẽ nói từ cái nhỏ nhỏ cho quý vị thấy đó là mình do cái nhìn sai lầm là mình khổ lắm, mình đau lắm, mình rầu, mình lo, mình sợ hãi lắm. Kinh gọi là sầu bi khổ ưu não. Sầu bi khổ ưu não. Sở dĩ nó hiện hữu, nó có là tại vì mình nhìn sai. Bây giờ chúng ta tu là gì? Cái tu sâu sắc của Đạo Phật á, là chuyển cái nhìn sai lại thành cái nhìn đúng. Cái đó là cái quan trọng nhất của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta thực tập, mình tập nhìn cho nó đúng. Mình phải tập lần lần nha quý vị, chứ không phải nói là nghe cái rồi về được liền đâu. Mình phải tập. Bữa nay bệnh từ trên dưới, ho gà hết từ trên xuống dưới. Đó là nó đâu có phải khỏe hoài đâu. Nó bệnh. Bởi vì mình nghĩ mình khỏe, cái mình nghĩ mình khỏe hoài. Nhưng mà vài bữa nó cái khỏe đó nó không có giống vậy nữa, nó đổi đi, nó thành ra nó không khỏe. Nó không khỏe cái nó bệnh. Đó, mà cái khi mình bệnh mình không chấp nhận cái bệnh, mình nói mình phải muốn khỏe, mình không có chịu cái bệnh này. Làm sao phải dùng đủ mọi cách hết mà cũng không có trị hết. Ví dụ chẳng hạn vậy là lúc đó mình khổ. Mình vừa một cái bệnh thân, vừa cái bệnh tâm. Cho nên những cái bậc là hiểu được cái lý biến đổi đó thì bệnh thân mà không có bệnh tâm. Tại vì sao? Tại vì ta biết nó là như vậy, nó đương nhiên là như vậy. Cho nên cái thân có đau nhưng mà cái tâm không có bệnh. Đó, mà mình á, mình không biết tu á, là mình nhìn sai đó. Cho nên nhiều khi cái thân mình chưa đau mà tâm mình bệnh trước rồi. Có không? Nhiều không vậy? Nhiều. Tưởng, ảo tưởng. Ảo tưởng làm cho mình khổ. Ảo tưởng làm cho mình khổ. Thí dụ như có người đó nói rủ đi chùa Bố Liên lại Thọ Bát đi. Nó nóng lắm, ở nhà có mấy điều hòa chứ lại chùa nóng lắm làm sao mà lại đó tu được. Ai nhà đâu nói chỉ cứ lại đi rồi cho biết, chỉ cứ lại thử đi, lại cứ vô có mấy điều hòa. Mình tưởng không có đúng. Mà tới chừng vô mấy điều hòa thấy mát, vậy là tu được. Giống như nhà mình chứ vô ngồi 15 phút cứ cúp điện. Cúp điện xong nó thôi bây giờ chắc cậu không nổi quá phải về nhà, có lúc đó có điện. Tất cả nó không phải như vậy hoài. Mà mình cứ nghĩ vậy là như vậy thì cái chỗ đó là mình nhìn sai. Cho nên mình hãy thản nhiên, bình thản đón nhận mọi sự nó đến. Ở trong cái tâm chánh niệm, cái câu Phật hiệu của mình. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. để cho nó cứ đổi, nó biến, rồi mình ngồi mình nhìn, mình coi chơi vậy đó, ngồi xem tivi vậy đó. Được không? Xem tivi thì xem được, chứ còn ngoài này thiệt, có chắc nó nhảy lên quá, đứng dậy. Thấy chứ? Thì xem, phá cái chỗ mà thấy được còn hoài. Thấy cái chỗ như vậy hoài, sai, cái thấy đó không trúng. Đối với sự vật, sự việc, con người đều vậy hết. Đừng có nhìn cái người đó là người đó vậy là như vậy. Không có bữa nay nào khác. Mình thấy được như vậy đó là mình có cái thấy rất là trong sáng hồn nhiên lắm. Mình ít có bị chấp, mình không có bị khổ. Cũng như mình thấy cái cô đó cổ hay cự lắm. Cổ hay la lắm. Nhưng bữa nay vô cổ cười với mình, cổ đâu có la. Nhưng mình thấy mặt cái cổ của mình hiện, nhớ cái chữ la nó hiện ra, bà này bà la nè. Bà tránh bà đi. Nhưng bữa nay bà lại bà vui vẻ, bà lại bà muốn nói chuyện với mình, thì mình cứ để bà nói chuyện nhé. Bà la đó cái chuyện hồi nào đó, chuyện hồi tuần rồi hay gì đó. Ngày đó với anh chị em, với gia đình của mình, với con cái hay cha mẹ, cô, chú, bác như vậy đó, hay thầy mình cũng vậy đó. Cái ngày hôm qua là ngày hôm qua, hồi sáng này là hồi sáng này, và bây giờ là bây giờ. Hãy để cái tâm của mình nó trống rỗng, để nó tiếp nhận mọi sự việc. Mình sẽ thấy nó không có giống như cái tưởng tượng mình. Cái tưởng mình nó sai hết. Cho nên mình sống như cái tưởng điên đảo mộng tưởng, là mình khổ ách dài dài. Phải viễn ly điên đảo mộng tưởng, xa lìa cái tưởng sai, cái suy nghĩ lầm. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là mình có một cái tâm trong sáng. Có một cái tâm trong sáng. Ở ngoài nó đổi nó thay, mà mình giữ cái tâm của mình đừng có đổi. Đó là mình biết tu. Giữ cái tâm không đổi là không bị ngoại cảnh nó tác động. Chứ không phải giữ cái tâm không đổi là giữ cái chấp. Cái này nhớ kỹ rồi nha. Thành ra cái từ ngữ nó có nhiều cái nghĩa lắm. Mà mình hiểu sai cái nghĩa đó là mình tu trật à. Giữ cái tâm tu, chứ không phải giữ những cái thấy sai lầm, không phải giữ cái chấp. À, để ý cái chỗ đó. Tại vì sao? Tại vì đó, nó luôn luôn biến động. Từ cảnh vật, từ sự, từ việc, từ người, từ thân, từ tâm của mình, nó biến động. Giống như nãy chúng ta ở ngoài nó rất là nóng, mình thấy mệt quá, nhưng mà vô đây có 5 phút có tự nhiên thở. Quý vị nãy quý vị thở, thấy không? Thở vô A Di Thở Đà Phật, nghe chuông, có thầy đọc pháp ngữ cho nghe, ngồi cho nó sâu lắng. Tự nhiên chừng 3 câu thôi có thấy giống như hơn uống cà phê sữa đá. Có thấy không? Có ngắm vô thấy ngắm vô không? Ngắm vô đó. Thay đổi. Tâm mình nó thay đổi, cho nên nó đâu phải thường. Nó không phải thường, nó đổi. Mình biết tu nó đổi hoài thôi. Mà tới cái chỗ mình tu á, quý vị sẽ thấy nè, cái tâm chánh niệm, tỉnh thức. Mình thành giác quý Phật tử. Đi kinh hành, từ ở trên nhà tổ xuống học mấy chục năm nay, bây giờ đó là làm bài tập. Cái đó nó thể hiện cái sự tu, sự học, sự hiểu của mình. Đó, thọ bát, thưa thầy con thọ bát chùa Bố Liên là 30 năm rồi. Con vô đây là trước thầy nữa đó. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Nhưng mà cái thời gian chưa chắc là quan trọng, phải không? Quan trọng cái kết quả. Từ cái chỗ nhà tổ quý vị bước xuống, một bước A Di, một bước Đà Phật, chánh niệm nhẹ nhàng. Mỗi bước chân quý vị một bước A Di, một bước Đà Phật, thông thả xuống. Không cần dành đi trước, không cần. Ai đi trước rồi đi, mình từ từ mình đi. Cứ vô hàng lối đi. Mỗi một bước như vậy là quý vị đang bước vào tịnh độ Bổ Liên. Tịnh độ mà có sen báo. Vào trong đây là vào trong tiểu tịnh độ. Ngay chỗ này nè. Từng bước nhẹ nhàng. Từng bước nó thông dong. Từng bước nó an lạc thảnh thơi. cứ A-di-đà-phật thông dong mà bước, không có gì vội vàng, không có gì gấp gáp, không có gì phải tất bật. Mình đi tu chứ đâu đi chạy xô đâu sợ. Quý thế. Rồi xuống mình sẽ có chỗ ngồi. Nếu hết chỗ rồi mình thành cho ngồi kế bên đây. Có chỗ hết, không bao giờ bỏ ngoài hết đó. Nếu mà đông quá không có chỗ thì mình thành bung vách tường cho quý vị ngồi. Cho ngồi hết, không có bỏ ngoài. Không có gì vậy đó. Mọi cái việc của gì cứ vậy, nhiếp cái tâm sống ở trong cái chánh niệm tỉnh thức, cái câu A Di Đà Phật trong từng hơi thở của mình, trong từng bước chân của mình chánh niệm. Rồi quý vị nhìn coi mọi cái việc nó đến với mình, mình nhìn cho nó trôi qua, nó trôi qua, nó trôi qua, nó trôi mà mình không có bị trôi. Nếu mình không biết tu, nó trôi là nó cuốn mình đi theo. Phải không quý vị? Mình không biết tu là nó trôi, nó cuốn mình đi theo. Cho nên ngày Trần Nhân Tông có cái câu bài kệ rất là đặc biệt: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Muôn việc ở thế gian này á, nó trôi qua, nó cứ trôi giống như cái dòng nước nó trôi hoài. Nhưng mà mình người tu mình phải sao? Trăm năm lòng nhủ lòng, dặn với tâm của mình. Tự mình phải dặn với tâm của mình, lòng mình nhủ lòng mình, đừng có để cho nó cuốn mình trôi. Mình có cái phương pháp tu là mình giống như là mình có cái trụ bằng đá. Còn nếu mình không có pháp tu thì giống như lục bình rác hay là cái đồ nhựa, nó cuốn mình trôi, trôi ra biển, biển sanh tử, biển của phiền não, biển của đau khổ. Cho nên á, trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nhắn nhủ này các tỳ kheo, các ông hãy tự mình làm cái ngọn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào ai khác, hãy nương tựa vào chính mình, nương tựa vào giáo pháp, tức là sự thật, nương tựa vào sự thật của vô thường. Cho nên quý vị thấy đó, lâu lâu quý vị thấy đề cái bảng là vô thường thị thường đó. Là sao? Vô thường là thường, là lúc nào nó cũng vô thường hết đó. Lúc nào nó cũng biến đổi hết đó. Mà mình nghĩ nó không biến đổi, mà nó biến một cái là lúc đó mình khổ. Chính vì vậy mà chúng sanh đau khổ là tại tưởng đâu thường, thường hằng. Cho nên bây giờ mình nhìn mọi sự mọi vật đó, mình dẹp cái thấy còn hoài quang bên, mình phải thấy được cái sự biến đổi của nó. Tập bất cứ cái gì mình cũng thực tập, nhìn cho thấy ra được cái sanh diệt quán, tức là nhìn sâu sắc cái tính chất sanh ra rồi diệt mất đi của mọi sự. Nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu sắc, nhìn vào bản chất của sự vật, đừng có nhìn ở bên ngoài. Nhìn bên ngoài dễ bị gạt và mình sẽ đau khổ một khi nó biến hoại. Vì thấy rất là mau. Phải thực tập trong từng hơi thở, thấy được cái sự biến đổi. Thở vô thở ra là đổi rồi, quý vị thấy không? Nó đổi rồi, biến đổi. Hãy thương mình thật nhiều. Đừng có quên mình, chạy theo vật. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, giữ cái tâm Bồ Đề của mình, đừng để người khác tác động, kiên định cái tâm Bồ Đề. Với Phật tử, mình để ý sáng nào mình cũng phải xem gương cho kỹ, xem gương, xem kỹ cái gương mặt của mình, mình sẽ thấy nó sẽ biến đổi. Mình lắng nghe cái đôi chân của mình, cái sức khỏe cái đôi chân của mình. Mình nghe cái tim mình đập, mình ngồi lại yên tĩnh mình nghe. Mình nghe cái cơ thể của mình, máu huyết nó tuần hoàn trong đó. Và mình á, coi cái tâm niệm của mình, nó sanh diệt liên tục, nó đổi liên tục hết. Cho nên từ trong ra ngoài, từ cạn đến sâu, hành pháp vô thường. Hành là sự vận hành, không có cái gì đứng yên hết đó. Đó, mà mình nhìn ra được cái đó là mình dẹp được cái thấy sai. Cái thứ hai là mình nghĩ rằng là vui sướng, vui sướng. Mình nghĩ là có vui sướng thiệt hả? Nhưng mà bây giờ quý vị trải qua cuộc đời mấy chục năm, đại đa số quý vị ở đây là có nhiều vị là đáng tuổi ba mẹ của Minh Thành đó. Quý vị thấy cả cuộc đời đó, quý vị nhìn hết cái vui sướng của mình coi, nó được bao lâu? Ngày nó qua rồi nó cũng mất, rồi mình đi tìm cái vui khác. Rồi qua rồi nó mất, cái mình hẹn với cái vui khác. Rồi qua rồi mất, rồi mình cứ hẹn vui khác. Cứ vậy mà mình á, nếu mình không biết tu, mình cứ chạy đi tìm vui. Mà càng tìm vui thì càng gặp khổ. Tại vì trong đó nó không có cái vui thiệt. Nó thoáng qua chút xíu à thôi. Nhưng mà cái vui đó là có khi nó được kết hợp từ những cái không phải vui, thậm chí là khổ. Quý vị suy xét kỹ rồi, cái mà mình gọi là vui á, là nó kết hợp từ những cái không vui. Thí dụ bây giờ bỏ đói, quý vị trưa nay là không dọn cơm, trưa nay nói nhà bếp không thèm dọn cơm. Cho tới 12 giờ rưỡi, 1 giờ trưa lúc đó mới dọn lên. Thì cái lúc mà mình chưa dọn lên nó đói đó, thì quý vị thấy cái đó là có vui không? Không có vui, khổ. Nhưng mà khi mình dọn lên rồi, cái mình đó, ăn no xong rồi lúc đó là sao? Là vui. Như vậy cái vui đó là tại sao? Là từ cái khổ. Từ cái khổ nó mới có cái vui. Từ cái khổ nó mới có cái vui. Chứ còn tự nhiên nó không có cái vui thiệt. Cho nên cái vui đó là do cái nhân duyên kết hợp, chứ nó không có cái vui tự nó là vui, không có. Cho nên bây giờ ngồi xếp bằng đây nè, ngồi xếp bằng đây nè, quý vị thấy ngồi xếp bằng nghe pháp vậy là vui hay khổ? Vui. Nhưng mà nếu mà ngồi mà tới 11 giờ thì còn vui nữa không? Hết vui rồi, nó đau chân quá chịu hết nổi, lúc đó nó khổ. Mà hãy mở cửa mà cho đi ra, lúc đó nó vui. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả cái vui của mình là dựa trên cái khổ. Như vậy thì thật ra đó, ở trong kinh luận nói là nó sâu sắc á, là gọi là ra bớt cái khổ, đỡ cái khổ, chứ không có cái vui thiệt. Bớt cái khổ thì lúc đó mình gọi là vui. Chứ thật ra cái đó là bớt khổ. Bớt cái khổ. Tại vì đó, là thí dụ như bây giờ ở ngoài đường là 38 độ C. Mình vô trong nhà của mình nó còn chừng nhiêu? Chừng nhiêu? khoảng chừng 30 độ C, phải không? À, là lúc đó mình thấy là vui không? Vui hơn ở ngoài, phải không? À, nhưng mà rồi họ bây giờ là mình vô có cái cây quạt máy, nó còn có 27 độ C, lúc đó vui không? Vui. Rồi nếu mình vô máy lạnh, máy điều hòa có 20 độ C à, lúc đó vui không? Vui. Như vậy thì cái đó là bớt khổ chứ không phải vui. Bớt cái khổ thì gọi là vui. Mà nếu như ai mà bệnh mà vô mà mở cái 16 độ họ nó rung, người đó khổ. Như vậy thì đó, cái người đó chẳng hạn như Minh Thành đi, mà đi đâu thì mấy chú đi theo là khổ lắm. Tại Minh Thành ở phòng máy lạnh, Minh Thành mở 30 độ không à. Mà mấy người chịu lạnh thì cái đó đâu có phải là vui. Nhưng mà cái đó Minh Thành thấy vậy là mình vui. Cho nên 18 độ họ nó rung cảm. Như vậy thì cái vui khổ đó nó không có thiệt, nó không có tiêu chuẩn. Nó theo cái thói quen, cái quan niệm của mình thôi. Bây giờ quý vị thấy bây giờ cái người đó là ăn sầu riêng ngon lành, thơm phức, nhưng mà có người thúi quá, thúi cái gà, thúi ăn được. Có không? Quý vị có thấy không? À, mà có cái trường hợp là lúc đầu nói thúi nhưng mà sao tập ăn được rồi là coi như là không có đủ để cho ăn, dành ăn hết trơn. Có thêm cái vụ đó nữa. Lúc đầu thì nó thôi qua ăn được, nó ăn thử đi nè, ăn thử miếng rồi biết. Ăn được rồi cái chuyện là có nhiều dành ăn hết trơn. Như vậy thì quý vị thấy là trước đó, rồi sau đó rồi hôi hay là thơm. Rồi chút xíu rồi đi vô cái chỗ cái phòng nhỏ nhỏ đó, rồi lúc đó trở ra là nó hôi hay thơm. Hồi quý vị thấy không? Cho nên cái các pháp nó lưu chuyển, nó vận hành, nó theo cái nguyên lý của nhân duyên mình không có thấy rõ. Rồi có khi mình nhìn ấy, mình nhìn cái kết quả không à, mình không thấy cái cấu trúc, cái vận hành của nó, cái sự tạo tác của nó ra thế nào. Cho nên Đức Thế Tôn thấy được từ đâu mà nó sanh thành, từ đâu mà nó cứ kết hợp, từ đâu mà nó khởi ra, rồi từ đâu mà nó biến hoại, rồi cuối cùng nó diệt như thế nào, thấy rõ được ngọn ngành nó hết đó. Cái đó gọi là giác ngộ, thấu suốt được bản chất của sự vật việc, người thân và tâm của mình. Cho nên duyên tụ thì gọi là sanh, mà duyên tán thì gọi là diệt. Đầy đủ điều kiện như vậy đó thì gọi là sanh. Nhưng mà thiếu một chút xíu thôi thì là diệt. Ví dụ có người đó đi tới cái chỗ đó, đi tham quan du lịch, đi tới có ngày thôi là tính tranh thủ đi chơi. Nhưng mà xe vừa tới là đúng ngay 12 giờ trưa, mà lúc đó là cái chỗ đó nó lên tới 40 mấy độ C, không ai ra đường hết trơn. Thì quý vị thấy lúc đó là sao? Duyên không đủ, thiếu một chút thôi ở nhà, chứ giờ đi ra rồi bệnh nè. Cái gì thì đi mấy trăm cây số hay là cái ngàn cây số đang lại, nhưng mà tới đó rồi tới chỗ rồi mà nó thiếu một chút cái duyên thôi, hoặc là nó có một cái duyên khác là mình không có thực hiện được mục đích của mình, quý vị thấy không? À, cho nên là mình phải nhìn sâu sắc cho để mình thấy được cái vui và khổ của thế gian đó. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, à, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lẽ khổ vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Có chi là khổ, có chi vui. Cái khổ vui nó không thiệt. Cho nên mình tu cái nó khác, nó đổi khác. Thí dụ như mình thấy giờ, hồi đó mình không tu á, mình là cái chỗ đó mà mình gặp cái cô đó mà cô nói chuyện á, là mình thấy nó kim châm. Kim châm, nghe cái từ cái tiếng nói này cái thấy khó chịu, thì đi chứ không thể nào mà gặp mặt ở chung được hết á. Bây giờ từ cái ngày mình tu, mình niệm Quán Âm, rồi cái tâm từ bi mình nó mở mở rộng ra, mình thấy cái cô đó đáng thương chứ, tội nghiệp cô không biết tu chứ đâu có gì đâu ghét cô.
Tự nhiên hồi đó mình thấy là khó chịu mà bây giờ mình thấy là bình thường. Thì như vậy hồi xưa mình khổ mà bây giờ mình biết tu mình có khổ không?
Hết khổ.
Bây giờ thấy không? Cho nên cái người càng biết tu nhiều chừng nào đó là mà càng nhìn thấy cái khổ nhiều chừng nào đó, người đó là bớt khổ và hết khổ. Cái chỗ đó là chỗ đặc biệt nha. Chứ không phải nói khổ rồi là đã ngoài thấy khổ, vô thầy nói khổ không biết cho con chắc chết chứ sống mà nói. Không phải. Thấy được cái bản chất của khổ, hiểu được nó, thấu xuống được nó thì mình vượt thoát khỏi nó. Chỗ là chỗ đặc biệt của đạo Phật. Cho nên hồi đó mình không biết tu đó, mình gặp mấy cái người đó là mình thấy mình khổ, mình khó chịu, mình bực mình. Mà bây giờ mình biết tu rồi mình thấy có gì đâu, thương người ta chứ. Lợi rót đi nước nên trà đá nè, cho uống nè, uống đi cho mát cho nó khỏe. Hồi đó dễ gì, dòm mặt còn không dòm. Bữa nay rót trà đá đưa cho mời uống đó. Bây giờ thấy không? Đó. Cho nên là có chi là khổ, có chi vui. Cái tu là nó chuyển đổi hết. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Nhưng mà khổ để tu hành á, khổ quá vui. À, cái vui mà ở trong cái tham dục, ở trong tham muốn đó là cái càng vui mà nó càng khổ. Giờ quý vị coi cái đó, bây giờ xã hội bây giờ đó mình nhìn mình thấy đó. Tuổi trẻ giờ mình hết nói nổi luôn, quý vị thấy không? Tự nhiên da thịt cha mẹ đẻ ra cho trắng trẻo đẹp gì không chịu. Thấy không? Xăm cho đầy mình đầy đầu hết trơn. Thấy không? Rồi ra để nhìn cho nó oai phong, rồi xong vài bữa ra đi lợi đặng xóa mà tốn tiền mấy chục triệu. Mà xóa cũng đâu có bằng. Rồi theo phong trào. À, đi theo những cái đó vui gì, quý vị thấy có vui gì đó. Nhìn thấy là khổ chứ có vui gì đó. Nó đem vô nó xăm rồi đã không có gần chết rồi. Rồi tới chừng xóa nó còn đau dữ nữa. Xóa nó đau dữ lắm. Nó phải lấy những cái da ở chỗ khác nó đem qua. Quý vị thấy không? Cho nên cái vui trong tham dục, vui là khổ. Mà chưa kể quý vị thế nào là ma tí nè đó, xì ke, rồi đua xe. À, rồi đánh đủ thứ hết trơn chuyện hết trơn. Nhậu nhẹt rồi đánh lộn đó. Rồi bao nhiêu gì mà chơi, mà chơi trong cái khổ. Rồi đua ầm ầm vậy rồi có làm cái rầm. Là có cha mẹ ông bà cô bác thì khổ ảnh hưởng tới bao nhiêu những người khác. Như vậy thì vui trong tham dục, vui là khổ. Một cái câu đó thôi mình chiêm nghiệm là mình đủ tu rồi. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Vui trong tham dục, vui là khổ. Mà khổ để tu hành nó khổ quá vui. Quý vị giờ là đang chịu khổ để tu hành này nè. Cái khổ nó quá thành cái vui chưa vậy? Như khi mình tưởng đâu ra đi chơi vậy là vui chứ đi hồi về nó mỏi chân. Mệt. Nhưng mà tu thấy giống như không vui gì mà nó an, mà nó lạc. Quý vị thấy không? Rất là khỏe, tu về có tràn đầy năng lượng. Năng lượng an lạc, cái năng lượng của Pháp, năng lượng của chân lý, của sự thật. Phải không? Cho nên là khổ để tu hành, khổ quá vui. Ở nhà dễ gì mà bắt ngồi xếp bằng, mà ngồi dưới đất vậy đó, dễ gì chịu đâu. Ngồi ghế salon mà còn chưa có gắn cái máy massage. Ghế có massage nó giỡn. Có gì thấy không? Thỏ bác là chiều không cho ăn, không cho ăn luôn, uống thôi. Vì đó khổ để tu hành đó. Phải chứ? Nói chuyện không được nói lớn. Đi không cho đi nhanh, đi chậm từ từ rồi. Không được nói chuyện lớn, không được đi nhanh. Ăn cơm không có được ra tiếng, không được nói chuyện. Bình thường ta ăn cơm ta nói là nó đã dữ lắm. Đó là cái thú mà, quý vị thấy không? Ăn cơm không nói chuyện. Mà xin quý vị nhớ rằng ăn cơm không nói chuyện là được không nói chuyện, chứ không phải bị không nói chuyện nha. Nhớ cho kỹ chỗ này nha ha. Được không nói chuyện. Tại vì có khi là 30 năm mình ăn cơm, nó không bao giờ mình được không nói chuyện. Ở ngoài mình ăn cơm là phải nói chuyện, mà không nói chịu không nổi. Quý vị thấy không? Cho nên mình ăn cơm mình chánh niệm nó thanh tịnh, nó an lạc rồi gấp một cái đọt rau muống xào lên nhai thấm vô, xong múc muỗng canh chua, gấp một cục tàu hũ chiên với xả ớt để vô ăn chậm chậm từ từ thưởng thức trong chánh niệm, phải không? À, rồi xong tối sám hối lỡ có chén chè đậu xanh, lại 108 lại xuống bưng ra múc từ muỗng vô. Ăn chánh niệm, thưởng thức cái hương vị. Quý vị thấy không, mình tu, tu ngay trong cái chỗ ăn đó. Cho nên đó, vừa rồi đó mình thành nói chuyện với mấy Phật tử trên chùa Hoằng Pháp á. Nói giờ quý Phật tử bây giờ một ngày tu mấy cử? Nói dạ con tu hai thời. Có khi bà cũng tu con thời, làm công chuyện nhiều lắm thầy ơi, ngoài còn làm ăn nữa. Thành hỏi ngày ăn cơm mấy cử? Nói ba cử chứ thầy, phải ăn đầy đủ chứ. Ăn ba cử, tu thời nhưng mà ăn ba cử. Tức là nó không có rảnh để mà tu, nhưng mà bây giờ đó là không rảnh cũng phải ăn chứ. Giờ Minh Thành nói bây giờ tu ngay lúc ăn, biến cái buổi ăn cơm thành cái bữa thực tập tu. Đó là một trong những cái môn tu của Pháp Ấn Sơn. Pháp Ấn Sơn là uống trà cũng tu, ăn cơm cũng tu, đi bộ cũng tu, nói chuyện cũng tu. Mỗi động tác là đem cái tu tập vô trong đó. Thì như vậy thì nếu bận không lên chánh điện, nhưng mà ba thời ăn, có khi tối làm thêm chạch mì gói nữa là tu bốn cử chứ. Quá ngon lành. Nếu quý vị nhớ ăn cơm là tu, tu rất hay. Từ từ rồi Minh Thành sẽ chia sẻ cho quý vị đi vào những phương pháp thực tập. Đi từ trên nhà tổ xuống là cái tu, bước nhẹ nhàng chút xíu là chúng ta bước vô cái bàn tròn đó. Không có lựa đi kiếm chỗ ngồi, chỗ nào cũng giống nhau hết trơn. Không có cần kiếm cái chỗ nào cho nó, kiếm cái chỗ là bà này và bạn thân ngồi kế bà cho nó vui chứ. Ngồi cái người khác thì nó buồn, không có. Ngồi vô nhiếp niệm tu, không cần mấy cái đó. Có nói chuyện ở nhà, vô tu không có thân sơ, không có gì. Cứ ngồi ngay cái chỗ mà mình đi thuận tiện nhất, nhẹ nhàng xuống rồi nhiếp niệm Phật. Cứ niệm, tụng. Tụng xong cái thì mình bưng lên mình ăn từng cái đũa, mình gấp cái đồ ăn nó trong chánh niệm, múc cái muỗng nó trong chánh niệm, nó không có đổ, phải không? Cầm cái khăn lên nó có cái đồ dằn xuống cái gì, gió thổi nó không có bay cái khăn chùi miệng đó. Mỗi một cái mình để cái muỗng, mình để cái đũa, mình gấp một cái món đồ, mình cầm một cái đều là có thần thông hết trơn, phép lạ. Còn nếu mình không biết tu đó thì ăn cơm mấy chục năm rồi cũng ăn cơm hoài chứ có gì đâu thầy ơi, có gì lạ đó. Nhưng mà bữa nay là có lạ, kỳ tích nó xuất hiện ngay lúc ăn cơm luôn. Ngay chỗ đó mình thấy được. Mình thấy được cái khổ của người nông phu, cái khổ của cái người làm ruộng, làm rẫy. Mình ngồi trong nhà không có gió thổi, máy điều hòa, quạt mát, mình còn cầm quạt phe phẩy gì, nực quá ha. Rồi mấy cái người nông dân để làm ruộng, rồi quý vị nghĩ như sao? Đó. Khổ như thế nào? Cho nên mình ăn ở trong cái chánh niệm quán chiếu sâu sắc như vậy đó, cái ăn của mình đó, nó rất có ý nghĩa. Ăn ở trong biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, ráng tù. Vì vậy cái ăn của mình nó rất là an lạc, chứ không có quan trọng như vậy. Bữa nay bốn món hay ba món, này mặn này lạc. À, cái món này món gì, hồi tu xong rồi xuống nhà bếp hỏi coi cái món này món gì về nghiên cứu làm coi. Vậy thấy không? À, thì mấy cái đó thì cũng học được, nhưng mà học có lúc khác. Còn có lúc này không phải lúc mình học. Lúc này lúc tu là tu thôi. À quý vị nhớ, cái ngày hôm nay là một chữ một thôi hả? Dán vô trên đây, tờ u tu. Nhìn cái trán coi, tờ u tu. Nhớ chữ đó chưa? Vô đây có một chữ một thôi ngày hôm nay, ngày đêm luôn, một chữ một, tờ u tu. Mà nếu không tu thì nó thêm dấu quyền nữa. Ở tù là ở trong cái tù của phiền não đó, phải không? À, chồng con cháu hoài không có đi tu được thì ở tù, chứ có cái gì đâu. Mình tu thì mình thoát được cái tù, cái tù ở trong tư tưởng, cái tù ràng buộc đó. Mà mình không tu thì mình bị ở tù đó. Cho nên quý vị thấy là mình quán chiếu sâu sắc như vậy hay lắm. Quý vị tu quý vị thấy tuyệt vời lắm. Nhìn cho sâu sắc, an lạc. Đó. Thường nè, lạc là hai cái nhìn sai rồi. Ngã là cái tôi nè, cái này quan trọng lắm. Cái này mà quý vị mà dẹp được một cái đó là quý vị đó nè, ngồi tòa sen không mà chứ không thèm ngồi dưới gạch nữa. Ngồi tòa sen không. Hồi xưa không phải đi về kiếm kêu thợ xi măng rồi mấy thợ nó làm thành cái tòa leo nó ngồi đâu nha, không phải cái vụ đó đâu à. Bởi vì đó tất cả kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đó là chỉ phá một cái một là ảo tưởng về cái tôi, ảo tưởng về một cái tôi, rồi là ngã tưởng. Trong kinh Bali dùng cái từ là ngã tưởng. Ngã tưởng là cái ảo tưởng về tự ngã, về cái tôi. Thật ra cái tôi là một cái ảo tưởng, không có thiệt. Cho nên trong kinh nói đó, Ngài Hộ Pháp nói đó, trưởng lão Hộ Pháp là báu vật của Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam đó, gọi là quốc bảo. Ngài là một cái vị cao tăng á, bên thành đi đến đảnh lễ 4 lần ở trên núi cao tu. Xin thưa quý vị là Ngài nói như thế nào? Khi đến đảnh lễ Ngài nói như thế nào? Ngài nói rằng cái ngã đó, cái bản ngã đó là cái tôi đó, nó không có thiệt. Nhưng mà cái ảo tưởng về cái tôi, cái đó nó có thiệt, cho nên nó làm mình khổ. Cái mà mình đó, lầm tưởng cái tôi là có, cái đó nó có, nó đóng chặt vô cái trong cái tư tưởng của mình đó. Tường đồng vách sắt nó thâm căn cố đế, nó rễ, thấy không, nó ăn sâu chứ, bám chặt vô cái ảo tưởng về một cái tôi trong tâm mình. Luôn lúc nào mình cũng nghĩ là cái mình là quan trọng. Tất cả đến đâu mình cũng nghĩ mình trước á, hễ mà mình được ưu tiên, mình được chăm sóc, mình được này kia là chỗ đó được rồi, tốt rồi nha, tới rồi ha. Ở dụ tới đó mình nói pháp không mà không có nói gì, không có quan tâm gì tới mình nữa, thôi tới chỗ nào thầy để ý mình, thầy chăm sóc mình nhiều một chút mình tới, tới không thèm giảng pháp không mà. Thành ra quý vị thấy cái đó là phước, có phước nhưng mà không có đi vô huệ được. Cho nên không có đi vô cái quả tuệ được. Mà không có đi vô tuệ đó là không hết khổ. Phước nó làm cho mình vui mà vui ở vật chất. Mà tuệ nó làm cho mình vui là vui ở tinh thần. Mà phước, tuệ, song tu đầy đủ nữa, vật chất, tinh thần đều vui hết. Sanh ở chỗ nào cũng được an vui. Muốn không? Phước, tuệ, song tu là vậy đó. Mà bây giờ cái chỗ sâu sắc, cái phước thì dễ làm, dễ tu. Nhưng cái tuệ rất là khó. Và cái tuệ này, xin thưa với quý vị là trong kinh A Hàm nói đó, nếu như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra đời thì con người ta vẫn biết vô thường khổ. Quý vị thấy những người không theo đạo Phật á, người ta cũng biết vô thường vậy, chết chóc này kia khổ người ta biết hết chứ. Vì nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra đời thì người ta biết vô thường và đau khổ, người ta vẫn biết. Nhưng không có ai biết về cái lý duyên khởi vô ngã. Cho nên chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, nói về cái lý duyên khởi vô ngã thì mới sáng lập ra đạo Phật. Cái đó là trái tim của Phật giáo. Còn nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra đời là vĩnh viễn khắp 3.000 đại thiên thế giới, rồi 1 tỷ hành tinh đó, không có ai biết về cái giáo lý vô ngã hết. Đó là cái chỗ thầm thâm tuyệt vời, tuyệt vời của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Ai thấy được lý duyên khởi vô ngã thì người đó thấy được Phật. Ai thấy được cái lý duyên khởi vô ngã thì người đó thấy được Pháp. Ai thấy được lý duyên khởi vô ngã thì người đó thấy được Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa cho quý vị đó, mình thành lại Phật 30 năm rồi mà vẫn chưa thấy đền một chút ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật chỉ cho mình đó, cái chỗ mà quan trọng nhất là mình chấm dứt đau khổ. là tất cả chúng ta bị ảo tưởng về một cái tôi. Giờ Minh Thành phân tích kỹ cho quý vị thấy cái chỗ này quan trọng lắm. Quý vị thấy được cái chỗ này chấm dứt đau khổ ít nhất là bớt 50-60%. Mình nghĩ nè, kiếm món ăn cho ngon là ai ăn? Mặc cái bộ đồ cho đẹp mod modern là ai mặc? Nhà ở cái nhà cho tiện nghi cho ai ở? Ai? Mình ta, phải không? Rồi muốn cho được khen là khen ai? À, mà nếu bị chê mà giận là chê ai? Rồi thậm chí giờ nó vô đó là vô tu là cũng muốn phải cho ngon ngon lành, phải không? Cũng phải có mình nữa, không khéo đi làm phước làm đồ cũng mình nữa, phải không? Quý vị thấy không, rất là sâu sắc. Và mình bị cái đó là nó là cái hồng tâm, nó quay chung quanh cái trục đó. Và tất cả cái gì mình làm là nó xoay quanh cái tự ngã đó, cái tội đó hết. Mà mình tưởng cái đó nó thiệt, chính cái chỗ tưởng thiệt, cho nên mình làm bao nhiêu cái cũng chung quanh cái tội. Rồi hỏi ai chạm tới cái tội là sao? Chạm tới đi rồi biết, biết mà. Cho nên quý vị thấy sâu sắc lắm. Mà cái tôi mình cái gì, Minh Thành đã nhắc quý Phật tử rồi, thở vào là mượn, thở ra là trả. Thấy rõ cái mạng sống này nó mượn trả liên tục từng giây từng phút, thì mình dẹp được cái nhìn sai lầm về cái tôi. Nếu có ai có thực tập là sẽ thấy có hiệu quả. Mình không thực tập là mình không thấy được đâu. Quý vị thấy không, mình giờ mình đi chùa là năm nay 30 năm, 40 năm rồi. Nhưng mà quý vị thấy rồi, cái mà sâu sắc đó đó, mình chuyển hóa được bao nhiêu? Chuyển hóa được bao nhiêu? Khai thiệt đi, không ra đánh đâu sợ. Khai thiệt giùm cái coi. Khó đó, khó đó, chứ không phải giỡn đâu. Nó thầm thầm ở bên trong á, là cái gì đoạn hồi là cũng tội. Cho nên mình tu cái gì mình cũng chọn cái tu nào mà mình được ngon á. Chứ mình ít có nghĩ rằng à, để mình làm cái này để giúp cho mọi người cũng đang khổ, mình cũng khổ mà mọi người cũng khổ, mình phải làm, mình tu sao để giúp cho mọi người bớt khổ. Ít ít cái đó nó hơi ít, cái đó là cái tâm bồ đề đó. Còn làm gì cứ nghĩ tôi, không có gì cũng tôi á, chứ lo cho tôi cho ngon lành thôi. Thì cái đó nó có phước thôi, chưa có đi vào cái tuệ. Nhìn sâu vô cái tôi trống rỗng. À, mình nhìn cho kỹ rồi mình thấy vợ cái sau cùng là cái gì, cái tịnh một chữ này nè, là sạch đẹp. À, quý vị thấy không, sạch đẹp. Cái chỗ mình mê. Mê. Nhiều khi nói thì dễ nha quý vị, chứ mình thấy là trừ khi nào mình biết là mình sắp sửa rồi. Mà có khi biết sắp sửa rồi đó mà cũng chưa chịu buông nữa chứ. Sắp sửa, biết sắp sửa đi đâu không? Nếu như mình chỉ còn sống được một ngày thì mình làm cái gì? Đó. Bây giờ ngày nào mình cũng phải suy nghĩ như vậy. Mình bước lên hàng 7 rồi là mình phải suy nghĩ như vậy. Mình chỉ còn sống được một ngày thôi. Hãy tu đi, hãy gieo trồng phước huệ công đức đi, hãy làm đi, hãy phấn đấu nỗ lực lên. Biết đâu bất thần nó ngáp bất tử, làm sao biết được, nó ngáp một cái là nó chẹo qua hàm luôn rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái chỗ mình nhìn á, quý vị thấy không, mình nhìn sai. Mình nhìn mình tưởng đẹp không à. Mà bây giờ đó, chính cái chỗ này mình bị che mắt dữ lắm. Mình ra đường mình nhìn coi toàn cái bảng treo lớn, hay không, lên phim quảng cáo toàn là đồ đẹp không, người đẹp, đồ đẹp, cái gì cũng đẹp hết, đi siêu thị vô đẹp không, làm sao tu nổi. À vậy mà bên Mỹ họ tu rất nhiều quý vị, chỗ là chỗ đặc biệt đó, là họ đi qua hết trơn, họ chán rồi. À, nhưng bây giờ quý vị thấy mấy Phật tử ở nước ngoài đó, ngược lại họ bển họ tu, họ về đây họ hướng dẫn cho gia đình bên đây quý vị. Chỗ là chỗ đặc biệt, có thấy không? Có thấy điều này không? Tại sao vậy? Họ đi qua hết rồi, họ đi qua hết. Họ thấy rồi cũng vậy, lúc đầu thì thấy khoái mê, lúc nghèo, khổ, thì ráng làm có tiền, tới chừng có tiền rồi hưởng thụ này kia, nó ở đó còn bình thường thôi chứ có gì đâu. Giờ thấy riết nó cũng thường, rồi người ta mới thấy rằng trong đó không có vui, nó không có cái gì thật sự sạch đẹp hết trơn. Cho nên ta tiến tới cái tu, ta thấy an lạc. An lạc bắt đầu sao? Ta hướng dẫn gia đình ta bên đó, rồi xong trở về đây, hướng dẫn, tổ chức xe ở dưới quê nha, đi chùa nghe không, tổ chức cho lên thành phố vô chùa Hoàng Pháp niệm Phật nha, lên chùa Bố Liên tu nghe không, lên Pháp Ấn là coi như là quyết liệt luôn nghe không, ha, tu quý vị thấy không. Nhìn cho sâu sắc, đừng có nhìn phớt phớt ở ngoài, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ, nhìn bằng cái con mắt trong vàng của Tôn Ngộ Không, nhớ không? Tề Thiên bị nhốt vô cái lò bát quái 47-49 ngày đó. Nhớ 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 cái đoạn đó không? Cái này nhớ kỹ lắm, nhớ còn kỹ luôn cho đừng nói, phải không? Tung cái nắp gần cái bước lên cái hai con mắt chớp xẹt cái vậy nè. Phải không? Con mắt đó là con mắt của bác nhà bà La Mật. Con mắt của trí tuệ. Nhìn sâu sắc cho nên ngộ không. Ngộ không là ngộ là thấu hiểu, không là tính chất rỗng không. Không có thiệt, không có thiệt thì lấy cái gì mà quan trọng? Không có thiệt, tại sao mình phải tất bật, phải lăn xăng, phải căng thẳng, phải sợ hãi, phải được suy nghĩ hoài, bóp đầu, dò cái đầu, suy cái nghĩ, bóp cái óc, phải không? Bóp trán, rồi hoài tính hoài, tính hoài, lo hoài, lo hoài, sợ sợ hoài, rồi cuối cùng rồi nó thì sao, hết không? Hết không hay nó cũng vậy? Nó cũng vậy. Cho nên chỉ có tu giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, thay đổi 40 cách nhìn. Hồi xưa mình tưởng đâu nó còn hoài, bây giờ mình biết nó biến đổi. Hồi xưa mình tưởng nó vui sướng lắm, rồi mình thấy là nó bất tội nguyện, không có gì hài lòng đâu, không có gì thỏa mãn được đâu. Phải không? Hồi xưa mình nghĩ tôi quan trọng, mình nghĩ cái tôi này tạm bợ thôi, uống nước, ăn cơm, thở, không có, cũng đâu có mình, đâu tương đối thôi. Hít vô A Di thở ra Đà Phật đi. Phải không? Rồi, tưởng đâu sạch đẹp này kia, nó mê ba cái đồ xịn lắm, bây giờ có cái gì đâu xịn, thân này còn không xịn mà. Có đồ gì nữa xịn, toàn đồ dởm không à. Thấy không? Cứ hít vô A-di, thở ra Đà Phật, toàn đồ dởm không mà, buông xuống đi cho nó khỏe, nó nhẹ te, khỏe ra. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.